Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Cát Linh xin kính chào quý khán giả. Quý vị đang nghe chương trình buổi tối ngày 25 tháng 6 năm 2015, phát thanh từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam. Trên làn sóng ngắn 25m và 31m. Nửa giờ đầu của chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, một trong những chính sách đối ngoại cởi mở nhất trong ban giao giữa hai quốc gia là miễn thị thực visa cho công dân của quốc gia đó. Việt Nam cũng đang từng bước áp dụng chính sách này, cũng để đẩy mạnh nền công nghiệp du lịch. Gần đây nhất là miễn thị thực visa thêm cho 5 quốc gia châu Âu. Tuy nhiên, với Hoa Kỳ thì chỉ dừng lại ở visa du lịch có hạn 5 năm. Những người Việt ở Mỹ có thể hy vọng về một quy chế nhập cảnh không cần thị thực hay không? Rất nhiều người biết chương trình Ai Sẽ Cho Em Sự Sống đã đến ghi danh tình nguyện giúp đỡ một bé gái gốc Việt 12 tuổi và hai bệnh nhân khác đang cần hiến tủy. Một công nghệ kỹ thuật quan trọng vừa được đưa vào thử nghiệm sẽ là công cụ hữu ích cho ngành tư pháp được tòa án quốc tế công nhận, vì nó sẽ là bằng chứng mang tính xác thực, tố cáo các hành động tội ác chiến tranh, vi phạm quyền con người ở các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Những vết thương do thiên tai và do cả con người gây ra ở Hà Nội trong thời gian vừa qua. Một cái mất khác lớn hơn cần phải được hiểu rõ phía sau câu chuyện doanh nghiệp Việt Nam mất hợp đồng trị giá 2 tỷ đô la. Tất cả những nội dung chi tiết các bài thời sự trên sẽ lần lượt gửi đến quý vị sau bản tin buổi tối.
Thanh Trúc và Kính Hòa xin gửi đến quý vị bản tin tối nay. Kính thưa quý vị, dự án xây dựng sân bay quốc tế Long Thành được Quốc hội Việt Nam thông qua vào ngày hôm nay. Đây là dự án quy mô có trị giá đầu tư 16 tỷ đô la, từng gây nhiều tranh cãi, với lý do vì sao không nới rộng cảng hàng không đã có mà phải xây dựng cảng mới. Theo Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, sân bay quốc tế Long Thành sẽ giúp giải quyết những vấn đề hiện hữu tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất với 20 triệu lượt hành khách mỗi năm và có thể trở nên quá tải với 25 triệu lượt hành khách đến năm 2017. Cảng hàng không quốc tế Long Thành đạt tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không Dân sự Quốc tế ICAO, được coi là cảng hàng không quốc tế quan trọng và sẽ là một trong những điểm trung chuyển hàng không quốc tế lớn của khu vực trong tương lai. Theo dự kiến, mỗi năm sân bay quốc tế Long Thành có thể đón 100 triệu lượt khách, chuyên chở 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Dự án có tổng diện tích là 5.000 hectare, ứng dụng công nghệ hiện đại trong việc xây cất, quản lý, vận hành như mọi cảng hàng không quốc tế khác trên thế giới.
Do ảnh hưởng bão số 1, mưa lớn gây lụt tại Sơn La khiến 23 căn nhà bị cuốn trôi, 7 người chết, 4 người mất tích. Cơ quan khí tượng Sơn La cho hay mưa quá lớn trong thời gian ngắn nên nhiều huyện bị ngập nặng. Lũ quét cũng xảy ra tại các xã Bon Tặng, Triền Bắc của huyện Thuận Châu làm 2 người chết, 1 người mất tích. Tại xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu, nước suối đột ngột dâng cao gây ngập tới 2 mét khiến cư dân không kịp trở tay. Hậu quả là 4 người thiệt mạng, 2 người mất tích. Lũ quét còn cuốn sập một phần lán trại của đập thủy điện Hội Quảng, huyện Mường La. Nhiều phương tiện sinh hoạt bị vùi lấp, nhưng may mắn không có thiệt hại nhân mạng. Mưa lũ làm gián đoạn giao thông, gây sạt lở khiến đất đá tràn vào nhà máy của công ty thủy điện Sơn La. Trong khi đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương hôm nay cảnh báo là do ảnh hưởng trước và sau cơn bão số 1, Hà Nội cũng như khắp miền Bắc sẽ có mưa to với khả năng gây lũ quét và lở đất.
Nhóm người dân Dương Nội và các nhà hoạt động tại Hà Nội hôm nay 25 tháng 6 đi đón tù nhân Trịnh Bá Khiêm tại trại số 6 Thanh Chương, Nghệ An, bị đánh đập ngay tại khu vực cổng trại. blogger Nguyễn Tường Thụy, một trong những nhà hoạt động cùng đi trong nhóm và cũng là nạn nhân vụ hành hung trong ngày hôm nay. Ông cho Đài Á Châu Tự Do biết vào lúc 5 giờ chiều khi đoàn đang trên đường trở về như sau.
Rất nhiều côn đồ ở đâu hơn dân bây giờ rất nhiều. Họ nguyên kẻ mặc thường phục. Rồi chúng tôi không biết là công an mặc thường phục hay là côn đồ như thế nào đấy. Thì là vây đánh chúng tôi hết sức đã ban rượt đuổi và rất nhiều anh em chúng tôi bị thương. Riêng một phần là những người đồng hành cùng nhân dân Dương Nội là chúng tôi cũng bị đánh gần hầu hết. Chẳng hạn như là anh Trương Văn Dũng, tôi, cô Mai Thanh đều bị đánh đau. Đấy là. Và hai đứa con của anh Trịnh Bá Phương là Trịnh Bá Phương và Trịnh Bá Tư là cũng bị đánh rất dã man. Trịnh Bá Tư là phạt mũi con là chảy máu me, chảy gắt sưng hết bắt lên và họ đánh đánh cả phụ nữ cực kỳ dã man.
Gia đình của tù nhân Trịnh Bá Khiêm trong đợt thăm vừa qua được trại giam cho biết ông này sẽ được trả tự do trước thời hạn một tháng, tức là vào ngày 25 tháng 6. Do đó thân nhân, người dân Dương Nội và một số nhà hoạt động tại khu vực Hà Nội từ tối ngày 24 tháng 5 đã lên đường để hôm nay đến trại số 6 Thanh Chương Nghệ An đón ông này về. Ông Trịnh Bá Khiêm và vợ là bà Cấn Thị Thêu cùng bị bắt trong đợt cưỡng chế đất Dương Nội, quận Hà Đông vào ngày 25 tháng 4 năm ngoái. Hai ông bà bị kết án tội chống người thi hành công vụ mà mức án phúc thẩm là 15 tháng tù giam cho mỗi người. Bà Cấn Thị Thiêu bị bắt khi đang đứng trên một chòi để quay cảnh lực lượng cưỡng chế đất đai của người dân. Bà Cấn Thị Thiêu hiện còn thụ án tại trại số 5 Yên Định Thanh Hóa cùng với một số tù nhân lương tâm khác như Tạ Phong Tần, Nguyễn Đặng Minh Mẫn.
Đảo đá và bãi cạn mà Trung Quốc ra sức bồi đắp xây dựng tại khu vực tranh chấp chủ quyền trên biển Nam Trung Hoa đang gây thiệt hại nghiêm trọng cho một trong những rặng san hô nằm trong dải san hô quan trọng của Đông Nam Á. Bản tin Reuters gửi đi từ Hồng Kông cho biết đó là mối quan ngại càng ngày càng tăng cao của giới khoa học gia thế giới. Theo nhận định của giới nghiên cứu, việc Trung Quốc tận dụng cát nạo vét từ lòng biển lên để bồi đắp đảo nhân tạo trên 7 bãi san hô là hành động phá hoại cả hệ thống bãi san hô quý giá ở xa. Điều này có nghĩa không chỉ 7 rặng san hô bị ảnh hưởng mà diện tích bãi san hô bị hủy hoại còn rộng lớn hơn rất nhiều. Mới đây, ông John McManus, giáo sư nổi tiếng Viện Hải dương học Miami, đang cùng các khoa học gia Philippines nghiên cứu về biển Nam Trung Hoa, nói rằng khi Trung Quốc tự tiện bồi đắp đảo nhân tạo là đang góp phần vào hành động phá hoại thiên nhiên thường xuyên và nhanh chóng nhất trong lịch sử nhân loại trước nay. Quan điểm của chuyên gia chừng như tương phản với những điều Trung Quốc nhiều lần lặp đi lặp lại rằng Bắc Kinh tuyệt đối tuân theo quy ước Liên Hiệp Quốc trong việc bảo vệ những bãi san hô cũng như môi trường trên biển Nam Trung Hoa.
Nhật Bản có thể hợp tác với Hoa Kỳ trong việc tuần tra biển Nam Trung Hoa mà Việt Nam gọi là Biển Đông, trong khi Tokyo đang tính toán cho mình vai trò bảo vệ an ninh trọng yếu hơn. Đó là tuyên bố hôm nay của tướng Katsutoshi Kawano, Tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Nhật Bản, gọi tắt là SDF, trong cuộc phỏng vấn trên tờ báo Wall Street Journal. Ông nói trước nay Nhật Bản chưa có kế hoạch tuần tra biển Nam Trung Hoa, nhưng nhìn vào tình hình hiện tại thì Tokyo có thể phải tính tới việc đó. Trích dẫn lời vị tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Nhật, báo Wall Street Journal cho thấy ông không nói rõ hành động nào của Trung Quốc khiến Nhật phải nghĩ tới chuyện cùng Mỹ thực hiện kiểm tra. Trong lúc nhất cử nhất động quân sự nào của Nhật Bản cũng khiến người dân trong nước lo ngại và đặt vấn đề với chính phủ. Trước đó, Thủ tướng Shinzo Abe nhiều lần bày tỏ ý định muốn thành lập và bình thường hóa điều ông gọi là cương vị quân sự hòa bình của Nhật trên vùng biển Nam Trung Hoa.
Mở đầu phần thời sự, chính quyền Hà Nội vừa ban hành Nghị định 46 trên NQCP thông báo miễn thị thực nhập cảnh vào Việt Nam cho công dân 5 quốc gia châu Âu, Anh, Pháp, Đức, Ý và Tây Ban Nha. Quyết định được đưa ra trong phiên họp định kỳ vào tháng 5 vừa qua nhằm giải quyết những khó khăn và hỗ trợ cho ngành du lịch Việt Nam. Trong khi đó, tuy mối quan hệ ban giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đã được thiết lập đến nay là 20 năm, và số lượng người Việt ở Mỹ về Việt Nam ngày một tăng trong những năm vừa qua. Thế nhưng, Việt Nam vẫn chưa có quyết định miễn thị thực visa cho công dân của quốc gia này. Cát Linh có bài tìm hiểu về quyết định miễn thị thực visa cùng các chuyên gia du lịch và Tổng cục Du lịch Việt Nam. Cho đến nay, chính phủ Việt Nam đã đơn phương miễn thị thực nhập cảnh cho tổng cộng 7 quốc gia: Nhật Bản, Hàn Quốc, Na Uy, Phần Lan, Đan Mạch, Thụy Điển và Nga, thỏa thuận song phương miễn thị thực cho 9 nước trong khối ASEAN, và gần đây thêm 5 quốc gia châu Âu là Anh, Pháp, Đức, Ý và Tây Ban Nha. Công dân của 5 quốc gia châu Âu này sẽ được miễn thị thực nhập cảnh và lưu trú tối đa 15 ngày, không phân biệt hạn hộ chiếu và mục đích nhập cảnh. Ông Lê Nhật Tân, một người có nhiều năm kinh nghiệm trong công nghệ du lịch, cho biết ý kiến của ông về việc chính phủ Việt Nam miễn thị thực visa cho công dân các nước này.
Ra thì bây giờ trên thế giới đó, thì cũng có rất nhiều nước thực hiện cái việc miễn cái thị thực đơn phương, chứ không cần phải song phương. Nó phục vụ từng cái mục tiêu, từng giai đoạn. Hiện nay tại sao chính phủ mình miễn thị thực cho một số quốc gia đó, đơn phương thôi. Lý do là đó là những cái thị trường khách du lịch trọng điểm của mình trong thời điểm hiện nay. Có nghĩa là thống kê cho thấy thì công dân của các quốc gia đó đó, người ta đi du lịch sang Việt Nam nó đang có phát triển tốt và là xu hướng sẽ phát triển nhiều nữa. Thì để góp phần tạo thêm cái thuận lợi cho công dân các nước đó qua Việt Nam du lịch, thì chính phủ quyết định là miễn thị thực cho công dân các nước đó.
Nói về quyết định của chính quyền Hà Nội miễn thị thực visa cùng một lúc cho công dân của 5 nước châu Âu, ông Trần Nguyên Thắng, giám đốc công ty du lịch AT&T ở Nam California cho rằng điều này có ý nghĩa chiến lược lớn về du lịch, tạo sự thuận lợi cho những du khách từ châu Âu, đặc biệt là Anh, Pháp, Đức, Ý và Tây Ban Nha. Những du khách này được sự thuận lợi đi lại giữa các quốc gia thuộc khu vực Schengen thì sẽ có cả sự thuận lợi khi đến du lịch Việt Nam vì họ cũng không cần phải xin thị thực visa. Hiệp ước Schengen là hiệp ước cho phép các công dân của các quốc gia thành viên đi lại giữa các nước với nhau chỉ bằng việc chứng thực giấy tờ đi lại của từng cá nhân đó. Xu hướng phát triển khách du lịch từ châu Âu được ông Lê Nhật Tân xác nhận bằng sự việc.
Vì những năm 7 năm về trước thì khách nhập đi rất là đông, nhưng rồi xu hướng của du lịch của từng quốc gia đã có sự thay đổi. Hiện nay thì khách du lịch Việt nó giảm, nhưng mà số khách của châu Âu thì đã có tăng trưởng.
Thủ tục thị thực visa tuy không phải là một chi phí lớn, nhưng xét về thủ tục thì cũng là một quá trình gây mất nhiều thời gian cho du khách, ông Lê Nhật Tân cho biết.
Ra đó thì cái thị thực nó phí nó không bao nhiêu, nhưng mà cái thủ tục làm nhiều khi người ta cũng là cản trở cái ý thức người ta đi du lịch đó. Người ta sẽ thay vì người ta chọn mình, chọn Thái Lan, chọn Singapore, chọn những quốc gia xung quanh đó. Vì những quốc gia kia người ta giống như Singapore nó miễn thị thực đến bây giờ cũng khá nhiều nước, 170 nước trên thế giới đó. Thành ra là nó thu hút khách du lịch rất là thuận lợi, người ta thích thì người ta có thể lấy ngay vé bay và đi qua.
Cho nên, tiếp tục tăng trưởng tiềm năng kinh tế từ du lịch, việc chính quyền Hà Nội quyết định miễn thị thực visa cho công dân của các quốc gia châu Âu này có thể nói là một quyết định đúng lúc. Năm nay, 2015, là kỷ niệm 20 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt-Mỹ. Rất nhiều những chính sách đối ngoại về thương mại lẫn chính trị được mở rộng giữa hai nước. Du khách từ Mỹ đến Việt Nam nhiều hơn và người Việt sống ở Mỹ cũng trở về thăm quê hương nhiều hơn. Tuy nhiên, cho đến nay, công dân Mỹ vào Việt Nam vẫn phải xin thị thực visa và thời hạn lâu nhất họ được lưu trú là 5 năm. Tuy cũng rất mong muốn tạo thuận lợi nhiều hơn cho cộng đồng người Việt hải ngoại, nhưng ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam cho biết, đó không phải thuộc thẩm quyền của Tổng cục Du lịch.
Cái chính sách đối với lại người Việt Nam ở nước ngoài thì theo chúng tôi là nên có những chính sách visa nó cởi mở hơn. Còn có những cái ai mà mình không cho phép vào thì đấy là quyền của nhà nước, mình có thể không cho phép họ vào, không có vấn đề gì.
Lộ trình mà ông Nguyễn Văn Tuấn đề cập đến có thể được hiểu là một quyết định đến từ hai yếu tố chính, kinh tế và chính trị. Trong đó, chính trị là mối quan hệ ban giao giữa hai quốc gia, kinh tế là nhu cầu du lịch đến Việt Nam của quốc gia đó. Nói về điều này, ông Trần Nguyên Thắng có ý kiến rằng.
Thì ra tất cả các yếu tố đó là hai yếu tố chính để mà coi cái vấn đề là có cho thị thực visa vào Việt Nam miễn hay không miễn vậy thôi. Thì tôi nghĩ đó là điểm chính yếu. Còn những chi tiết như thế nào nữa thì nhiều người đã phải đòi hỏi cái bộ ngoại giao của họ.
Khi được hỏi về việc miễn thị thực visa cho công dân Mỹ có khả thi trong tương lai gần hay không, ông Nguyễn Văn Tuấn cho biết.
Cái việc này thì nó cũng vượt cái thẩm quyền của tôi. Chúng tôi đề xuất theo cái từng cái thị trường một, và nó có những cái điều kiện của nó có các cái yếu tố của nó, chứ không phải là chúng ta muốn miễn cho thị trường nào ngay cũng được, nó có lộ trình.
Có cùng nhận định về cách thức hay lộ trình miễn thị thực visa, bà Đặng Thị The, Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Sinh Cà Phê ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bà rất hy vọng về việc Việt Nam sẽ sớm thông qua lộ trình này đối với công dân Hoa Kỳ.
Thì nói chung là cô nghĩ cái đó rồi nó sẽ theo lộ trình, và nếu mình có mong muốn gì đó thì mình đối thoại để mình đạt được những cái thỏa thuận với chính quyền Việt Nam một cách tốt nhất. Theo cô nghĩ là như vậy, tại vì là cộng đồng người Việt ở Mỹ thì rất là đông. Với lại cô cũng có rất là nhiều khách Việt kiều Mỹ, đại khái là như vậy. Cho nên là cô nghĩ là cái việc đó cô hy vọng vào cái tương lai thì nó sẽ có một cái lộ trình dần dần rồi thì mình sẽ đạt được những cái thỏa thuận tốt nhất cho cộng đồng ở Mỹ thôi. Tại vì chính quyền Việt Nam cũng đang dần là tích cực thay đổi các cái những cái vấn đề của cái quá khứ để mà cái tương lai được tốt đẹp, thì cô nghĩ là mọi người người ta suy nghĩ về cái việc đó rất là bình đẳng.
Dù biết rằng Việt Nam miễn thị thực visa cho công dân của nhiều nước khác nữa, và đặc biệt là Hoa Kỳ, dù để phát triển du lịch, kinh tế, nhưng như ông Tuấn đã chia sẻ, chắc chắn phải cần nhiều thời gian và nhiều yếu tố.
Chắc chắn là sẽ tiếp tục mở rộng cái diện miễn thị thực nữa, nhưng mà nó có lộ trình, nó có cái bước đi của nó, chứ không phải là cùng một lúc là miễn ngay. Cái đó nó còn cân nhắc đến nhiều yếu tố. Chúng tôi là cũng người đề xuất thôi, chúng tôi làm du lịch thì chúng tôi rất là mong muốn chính sách visa sẽ càng ngày càng cởi mở và tạo thuận lợi để cho khách du lịch quốc tế đến Việt Nam thuận lợi hơn và đến nhiều hơn.
Cho dù là ở bất cứ quốc gia nào, thế hệ nào, thì những người Việt định cư ở nước ngoài đều mong mỏi được trở về nơi mình sinh ra. Cho nên, không phải chỉ riêng du khách, mà chính những người mang dòng máu Việt là những người mong mỏi nhất cho con đường trở về quê hương được thuận lợi hơn. Ai cho em sự sống là nội dung chương trình Đời sống người Việt khắp nơi do Thanh Trúc trình bày.
Ai sẽ cho em sự sống là tên gọi một chương trình vận động hiến tủy gần đây nhất trong hy vọng cứu mạng một em gái Việt Nam 12 tuổi tên Trish Trần Thùy Trang. Học sinh lớp 7 đang được chữa trị trong bệnh viện Kaiser Permanente ở Stockton, thành phố Sacramento, tiểu bang California.
Con bị aplastic anemia. Cái tủy của con nó không có function properly. Con nhớ thích đi học lắm. Con nghỉ học ra 4 tuần rồi. Con muốn làm bác sĩ mắt. Tại vì con thấy người ta mù vì không thấy tội.
Đó là Trish Trần Thùy Trang khi em được ba mẹ cho phép nói chuyện với Thanh Trúc. Chủ nhật ngày 21 vừa qua, một buổi ghi danh tình nguyện hiến tủy cứu bệnh nhân ung thư máu, còn gọi là bệnh hoại huyết, diễn ra trước cửa một đài phát thanh của người Việt trong thành phố San Jose, tiểu bang California. Chị Hoàng Mộng Thu, người khởi xướng buổi ghi danh, cho biết không chỉ để giúp riêng Trish Trần Thùy Trang mà còn nhằm tìm kiếm người có tủy bào phù hợp đối với hai bệnh nhân khác ngay tại San Jose này.
Tại đây thành phố này có hai em, một em 14 tuổi, một em 16 tuổi đang bị bệnh hoại huyết và cần thay cái tủy bào. Thì đại việt tôi đây có cho em một cái chỗ ở trước cửa để cho em kêu gọi đồng bào tới.
Chương trình Ai sẽ cho em sự sống mà chị Hoàng Mộng Thu kêu gọi trên hai đài Việt TV 26.5 và Việt Shopping TV 26.6 được sự hưởng ứng của đông đảo bà con vùng San Jose. Điều kiện ghi danh là những người trong độ tuổi 18 đến 44. Điền vào tờ đơn chứng thực mình đầy đủ sức khỏe và sẵn sàng hiến cho bất cứ bệnh nhân nào cần.
Tôi tên là Lê Thị Thúy Nga, tuổi của tôi cao hơn 44, tiếc quá. Thì tôi đi, tôi có cầu nguyện cho tôi mát cháu, thấy tội quá. Thì thôi bây giờ tôi mong ước cầu xin dù ít dù nhiều thì trong cái số người này có thể giúp được cho cháu để cháu có cái đời sống.
Em tên là Thu Triệu ạ. Đang giúp việc ghi danh để hiến tủy bào cho bé Trish Trần Quỳnh Trang bị bệnh aplastic anemia. Em đã ghi danh và em cũng hy vọng có cơ hội match với một người nào đó và có thể cứu được mạng người. Đó là một cái điều cần thiết cơ bản mà mình phải làm thôi.
Tên là Ken và bà xã tên Thảo. Tình cờ coi cái chương trình TV, thấy cảm động và cũng nghĩ là cháu bé thì cũng giống như bà con của mình thôi. Thì hai vợ chồng đến đây để mà hy vọng mà có thể giúp được gì. Nếu mà cho một chút mà cứu được cháu thì rất là tốt.
Coi chương trình TV thì lúc đầu thì mình cũng sợ, tại mình không có hiểu. Nhưng mà coi tới cái khúc cuối thì có nghe bác sĩ có giải thích thì lúc đó mình nghĩ là cũng không có gì, không đến nỗi nào.
Có người đến với buổi vận động hiến tủy hôm 21 vừa qua chỉ vì tò mò. Có người không muốn thử và cũng không muốn ghi tên dù được giải thích kỹ. Điển hình như một bà mẹ đã vội vã kéo con đi khi bạn trẻ này tỏ ý muốn điền đơn. Nhưng cũng có một ông bố dẫn cả hai con gái đến ghi tên cầu may vì theo ông cứu người như cứu hỏa.
Tôi là Lai Nguyễn, chở hai đứa con em đến đây rồi đỡ mọi sự đi vào hợp và giúp cho người ta thôi. Em muốn cộng đồng đến cho nhiều, nhiều chừng nào tốt chừng đó, để giúp giùm cho em bé đó. Trước khi đi thì em cũng có giải thích chuyện này, thì em cũng có nói hai đứa con em cho nó nghe rồi, nó đồng ý thì thôi.
Tưởng cần nhắc lại, trong lĩnh vực khoa học, phương pháp dùng tế bào mầm trong tủy xương để cứu sống bệnh nhân bị ung thư máu đã có từ cuối thập niên 1950. Điều quan trọng nhất là tìm cho ra người có tế bào mầm thích hợp với người bệnh. Số liệu từ American Cancer Society, Hiệp hội Nghiên cứu Ung thư Mỹ, cho thấy cứ 10 bệnh nhân cần tế bào mầm thì khả năng có 5 người có tế bào mầm thích hợp và sẵn sàng cho. Tuy nhiên, trong các cộng đồng thiểu số như người Việt Nam chẳng hạn thì xác suất chỉ có ít hơn 1. Từ San Jose, tiến sĩ y khoa bệnh học Nguyễn Thượng Vũ, chuyên nghiên cứu về tế bào gốc, nhận định rằng trong khi những quảng cáo sai lạc về ứng dụng tế bào gốc liên quan đến các sản phẩm thương mại được phổ biến rầm rộ trong cộng đồng người Việt, thì ngược lại những thông tin chính xác, vô vị lợi về hiệu quả thực sự của tế bào gốc trong y khoa như hiến tế bào mầm của máu để cứu sống bệnh nhân bị ung thư máu lại chưa đến với đồng hương một cách rộng rãi và có hiệu quả.
Việc tặng tế bào mầm của máu của mình để mà cứu người khác là một vinh dự. Tuy nhiên, người muốn tặng đôi khi cảm thấy lưỡng lự, còn có những ấn tượng cũ là việc lấy mẫu tế bào thử cho biết có hợp hay không, hoặc là lấy tủy là khó khăn và phức tạp. Thực sự với những tiến bộ vượt bậc về nghiên cứu tế bào gốc trong những năm gần đây đã giúp cho việc hiến tế bào mầm của máu trở nên đơn giản. Người muốn cho tế bào mầm chỉ cần đến các trạm hiến và các nhân viên chỉ cần dùng cái que bông gòn quẹt lên da miệng và chỉ một ít cái tế bào dính trên cái que là đủ cho các nhân viên phòng thí nghiệm lấy mẫu DNA và dùng cái phương pháp PCR hay là Polymerase Chain Reaction để xác định các loại kháng nguyên bạch cầu của người cho. Và cái kết quả này sẽ được lưu trữ trong ngân hàng máu để mà so sánh với kết quả của người bệnh ung thư máu. Nếu mà hợp, người cho sẽ được mời tới để hiến tế bào mầm. Thì cái tế bào mầm với đặc tính mang nhiều kháng nguyên CD34 cho nên sẽ được lựa chọn ra từ máu bằng máy chứ không cần phải lấy từ tủy. Thì nói tóm lại, với cái kỹ thuật mới về ứng dụng thật sự của tế bào gốc trong y khoa, chúng ta có nhiều cơ hội hơn để được có cái vinh dự là người hiến tế bào mầm.
Đó là chuyện ở nước Mỹ, còn ở Việt Nam thì sao? Bác sĩ Nguyễn Huy Du, chuyên gia y tế của UNICEF Việt Nam.
Ở Việt Nam, phong trào hiến máu nhân đạo thì rất là phổ biến. Nhưng mà cái việc hiến tủy nó cũng không thành một cái phong trào. Thông thường là gia đình trước tiên là người ta sẽ phải tìm người thân trước, cũng rất khó khăn. Thì cái việc mà tìm kiếm ra ngoài thì nó chưa được phổ biến. Người dân không có những cái gọi là hiểu biết nhiều lắm. Chương trình hiến tủy để chữa bệnh theo cái hiểu biết của tôi thì nó chưa được rộng. Nhưng mà bệnh viện thì có thể người ta có cái hệ thống. Ví dụ như cái bệnh viện ung thư lớn ở Hà Nội, những cái bệnh viện cho trẻ em chẳng hạn, bệnh viện Nhi Trung ương trẻ em, người ta cũng có thể có những cái giới thiệu, hoặc những người ta có thể có những cái kênh liên lạc để gia đình biết và kiếm những người hỗ trợ.
Bác sĩ Phạm Nhật An, nguyên phó giám đốc kiêm trưởng khoa truyền nhiễm Bệnh viện Nhi Trung ương, hiện là giảng viên cấp cao Đại học Y Hà Nội, nói về chuyện ghép tủy để cứu bệnh nhân ung thư máu, mà ông gọi là bệnh bạch cầu cấp.
Cái bệnh bạch cầu cấp, ung thư máu ấy, có những cái dạng điều trị bằng thuốc, bằng hóa chất là cũng tương đối ổn. Có những cái thể đặc biệt không có đáp ứng những hóa chất hay là bằng thuốc, nó có nguy cơ rất lớn. Thì trường hợp đấy là người ta mới có chuyện ghép thôi. Chứ không phải là 100% là cứ bị bệnh bạch cầu cấp và ghép hết đâu. Ở những cái bệnh viện lớn thì ghép từng quy trình rồi. Ở đây thì bệnh viện huyết học truyền máu trung ương, rồi bệnh viện Bạch Mai, rồi bệnh viện 108, vân vân. Thì nói nhìn nó không phải là cái gì quá là cao siêu đâu. Thực ra ở Việt Nam cái vấn đề nó quan trọng hơn ở chỗ là phải có nguồn kinh phí để mà cái thực hiện kỹ thuật ghép tủy là nó cũng tốn tiền. cần rất nhiều các trang thiết bị cũng như mà máy móc phương tiện mà bảo hiểm cũng không chi trả hết được gì đấy. Mỗi cái cuộc ghép thì tiền Việt Nam nó có thể mà 200 triệu, 300 triệu chẳng hạn. 10.000, 15.000 đô thì thôi. Việt Nam thế mà cũng là lớn, những người bình thường cũng không có tiền.
Trở lại chuyện hiến tủy, tức hiến tế bào mầm cho người bị ung thư máu hay bạch cầu cấp trong cộng đồng gốc châu Á, đặc biệt là Việt Nam, ở Hoa Kỳ. Từ 2005, bà Nguyễn Chữ Hoàng Anh làm việc trong Hội Hiến tủy châu Á cho biết.
Khi người ta nghe đến chữ hiến tủy đó, người ta sợ lắm. Người ta nghĩ là mình sẽ lấy tủy từ xương sống ra, nhưng mà không phải như vậy. Theo sự tiến triển của khoa học, nếu gặp cái người mà đã trùng hợp rồi thì họ sẽ lấy máu từ cánh tay ra lọc cái canh bào gốc cho người bệnh, cho nên là không có đau đớn gì cả. Và khi mà mình đã cho mọi người biết là lấy từ cánh tay ra, không có nghĩ đến cái chữ tủy nữa nên họ cho rất nhiều.
Để tránh cái tâm lý sợ hãi, ngay cả trong cộng đồng dòng chính thì tên gọi National Marrow Donor Program sau này cũng được đổi lại một cách nhẹ nhàng hơn là Be the Match.
Có nhiều nhà thương họ vẫn xin tủy, nhưng mà người cho nó có thể nói là tôi không muốn cho tủy từ xương chậu ra mà tôi muốn cho canh bào gốc lấy từ cánh tay ra. Khi mà thử thì chỉ lấy cái que đạc thử nước miếng mà thôi, không có thử máu như ngày xưa nữa cho nên không đau đớn gì cả.
Từ năm 2005 đến giờ, Hội Hiến tủy châu Á, phần đảm trách người Việt Nam đã cứu được mạng sống của 26 bệnh nhân ung thư máu cần ghép tủy.
Năm 2010, chúng tôi hiến được tủy cho em Matthew Nguyễn, 28 tuổi, bị bệnh ung thư máu. Chúng tôi đã hiến được một em tên là cô Diệp ở Arizona. Trước đó khi mà cho tủy thì cái cô này cũng không biết mình cho ai, và cậu Matthew cũng vậy, không biết người này ở đâu ra. Một năm sau, Matthew được cho tủy và đã lành bệnh rồi. Chúng tôi tổ chức để cho họ gặp nhau. Buổi gặp gỡ đó, TV, các báo chí đã đăng rất nhiều, rất là cảm động và rất là đông người đi tham dự. Ngoài ra đây chúng tôi cũng có một cô bé 4 tuổi ở bên California. Chúng tôi đi xuống dưới Texas thì cũng có nhiều người ghi danh lắm. Mấy tháng sau chúng tôi gọi một cô tên là Phương Mai, nói cô hợp với một đứa bé 4 tuổi thì cô ấy rất mừng và đã cho canh bào gốc cô bé 4 tuổi này. Một năm sau đó thì hai người này được gặp nhau ở tại California, cho nên rất mừng khi người Việt Nam mình đã bắt đầu hiểu rõ về cái tình trạng cho canh bào gốc hay là tế bào gốc, cũng như mình vẫn dùng cái chữ cho tủy đó, họ không sợ nữa.
Hiện tại, bà Hoàng Anh đang có mặt tại vùng DC để mong tìm người hiến tủy hầu giúp đỡ một bệnh nhân ung thư máu 17 tuổi tên Kali Nguyễn. Để vận động mọi người hiến tủy bào mầm cho Kali Nguyễn, một buổi ghi danh hiến tủy sẽ diễn ra tại nhà Việt Nam ngày Chủ nhật tới đây với sự yểm trợ của Hội Hiến tủy Á Châu.
Tôi là nha sĩ Nguyễn Anh Thi, xin kêu gọi quý đồng bào đến ghi danh hiến tủy để giúp cho trường hợp của bé Carly Bảo Hân Nguyễn, 17 tuổi, cần người thích hợp để hiến tủy. Mà hiện tại bé đang làm chemo, nhưng mà bác sĩ vẫn nói là cũng không đủ và đang cần một người phù hợp tế bào máu của em. Rất là cần, phải có người Á Châu thì có cơ hội mà thích hợp máu của em rất là ít.
Nếu vấn đề hiến tủy bào mầm một khi thích hợp có thể tạo phép lạ cho những người bị căn bệnh ung thư máu hiểm nghèo, thì phép lạ đó lại đã không xảy đến với chị Hoàng Mộng Thu, đang kêu gọi đồng hương hiến tủy để cứu sống cháu Trish Trần Thùy Trang. 4 năm về trước, con gái đầu lòng của chị Hoàng Mộng Thu là Michelle đã không qua khỏi căn bệnh quái ác này.
Lúc 26 tuổi, bác sĩ cho biết là cháu bị bệnh hoại huyết, có thể là ung thư máu cấp tính. Cháu vừa ra trường của UC Berkeley và đi làm. Lúc đó thì có cách giải quyết duy nhất đó là chemo. Thì qua tháng thứ 7 nó bị cảm ứng lại một cách mạnh mẽ hơn nữa. Thì cái điều cuối cùng bác sĩ nói là phải đi tìm người cho cái tủy bào. Lúc đó thì trong cộng đồng của mình chỉ có 0.3% nằm trong cái database của cộng đồng của Á Châu. Trong suốt 4 năm qua thì vì sao không tìm được cái người mát cho cái tủy bào. Thì cháu qua đời bên trước. Cái giờ phút cuối cùng mà cháu nhắm mắt thì cháu nói mẹ đừng có điên. Mẹ giúp những người bệnh nhân khác đi. Và từ đó thì suốt 4 năm nay rồi chúng tôi vẫn thường kiên trì đi những cái nơi mà có cộng đồng bệnh để tổ chức những cái buổi ghi danh cho tế bào mầm. Bất cứ nơi nào mà có bệnh nhân kêu thì chúng tôi vẫn đến.
Thanh Trúc xin tạm ngưng Một đời sống người Việt khắp nơi ở phút này. Hẹn tái ngộ quý thính giả tối thứ năm tuần tới.
Quý thính giả đang nghe Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Bây giờ mời quý vị đang nghe làn sóng trung bình 1503 kHz vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25m và 31m để nghe tiếp. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì vui lòng đừng rời máy vì chương trình của Ban Việt ngữ vẫn còn 30 phút nữa.
Đến đây là bản tin kinh tế do Hải Ninh phụ trách. Xin mời Hải Ninh.
Mỹ yêu cầu Việt Nam hạn chế nhập khẩu nguyên liệu dệt may từ Trung Quốc. Giới chức Mỹ tham gia đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương cho biết, quy định của TPP không cho phép mua nguyên vật liệu của các nước không phải là thành viên của TPP. Tuy nhiên, giới thời trang Mỹ thì phản đối điều này, vì theo họ, Việt Nam xuất khẩu quần áo lớn thứ hai vào Mỹ, song Việt Nam cũng chỉ sản xuất đủ nguyên liệu đáp ứng 1/5 nhu cầu và phải nhập tới gần 5 tỷ đô la nguyên liệu từ Trung Quốc, tương đương với một nửa kim ngạch nhập khẩu hàng năm. Cũng liên quan tới ba thị trường Mỹ, Trung Quốc và Việt Nam, giới doanh nhân Việt Nam cho biết quả vải của Việt Nam khó có thể qua mặt Trung Quốc trên thị trường Mỹ. Nguyên nhân là do giá quá cao. Cụ thể là 1kg vải Việt Nam có giá cao hơn vải Trung Quốc là 6 đô la. Vải của Trung Quốc cũng thu hoạch sớm hơn vải của Việt Nam tới 1 tháng. Dòng vốn đầu tư từ nước ngoài vào thị trường Đông Nam Á tăng kỷ lục trong năm ngoái. Theo báo cáo đầu tư thế giới của Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển, tổng nguồn vốn FDI vào Đông Nam Á năm ngoái tăng lên 10%, tới mức kỷ lục là 381 tỷ đô la. Riêng đầu tư vào Việt Nam tăng 3%.
Cảm ơn bạn Hải Ninh. Bây giờ, Thanh Trúc và Kính Hòa xin tiếp tục gửi đến quý vị bản tin quốc tế. 30 ngư dân Philippines đã gửi kiến nghị đến Liên Hiệp Quốc yêu cầu can thiệp với Trung Quốc để họ có thể an tâm hành nghề khi theo tàu ra khơi đánh bắt hải sản tại bãi cảng Scarborough thuộc vùng Trường Sa nơi Trung Quốc đang tranh chấp chủ quyền với Philippines. Luật sư Harry Rock, đại diện nhóm ngư phủ Phi cho hay kiến nghị đã được gửi cho Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc và một số tổ chức khác ở Geneva. Trong kiến nghị, những ngư phủ Phi nói rằng những hành động mà phía Trung Quốc thường làm như là nổ súng đe dọa, cắt lưới, dùng tàu cao tốc đâm vào thuyền đánh cá của họ là những hành động vi phạm quyền được sinh sống và quyền được kiếm miếng ăn. Tháng 4 vừa rồi, chính phủ Phi lên tiếng tố cáo Trung Quốc đã sử dụng võ lực để đuổi ngư dân ra khỏi bãi cạn Scarborough, kể cả việc dùng súng trường, súng bắn nước để uy hiếp ngư phủ Phi cũng như tịch thu số hải sản trên tàu của họ.
Tin từ Miến Điện cho hay, Quốc hội nước này vẫn giữ nguyên quy định muốn sửa đổi hiến pháp thì phải có trên 75% phiếu chấp thuận. Quyết định này được đưa ra qua cuộc bỏ phiếu sau 3 ngày thảo luận sôi nổi giữa các đại biểu dân sự và đại biểu quân sự. Phe dân sự ủng hộ đề nghị của Liên đoàn Toàn quốc đấu tranh vì dân chủ do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo là giảm tỷ lệ phiếu xuống còn 70%. Nhưng các đại biểu quân đội không đồng ý, đưa ra lý do hiện giờ Miến Điện đang ở trong giai đoạn chuyển tiếp để đi tới dân chủ, do đó mọi thay đổi về hiến pháp đều không có lợi. Xin nói thêm, hiến pháp Miến Điện quy định quân đội đương nhiên có 25% đại biểu ở quốc hội, do đó tất cả mọi thay đổi về hiến pháp đều phải được sự ủng hộ của khối đại biểu này.
Trong bản tuyên bố mới được phổ biến sáng nay ở Bình Nhưỡng, nhà cầm quyền Bắc Hàn kêu gọi thế giới cùng vùng lên để dẹp tan điều mà họ gọi là âm mưu bá quyền của đế quốc Mỹ. Bản tuyên bố được phổ biến nhân ngày kỷ niệm 65 năm cuộc chiến Triều Tiên bùng nổ, còn có đoạn viết rằng quân đội và nhân dân Bắc Hàn luôn sẵn sàng để đối phó với âm mưu xâm lăng của Hoa Kỳ. Nhấn mạnh ở điểm sẽ có ngày nước Mỹ phải giương cờ trắng đầu hàng, nhìn nhận mọi lỗi lầm và xin lỗi nhân dân Bắc Hàn. Ngày này 65 năm trước đây, cuộc chiến Triều Tiên bùng nổ khi Bắc Hàn đưa quân tràn sang lãnh thổ của miền Nam. Cuộc chiến kéo dài 3 năm trở thành một cuộc chiến mang tính quốc tế khi quân đội Hoa Kỳ và đồng minh chiến đấu chung với binh sĩ miền Nam, Trung Quốc thì tiếp tay với binh sĩ miền Bắc.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ đài Á Châu Tự Do. Thưa quý vị, một ứng dụng app trên điện thoại di động có tên Eyewitness to Atrocity, tạm dịch là nhân chứng tội ác, vừa đưa vào sử dụng thử nghiệm ở một số quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam, và dữ liệu thu thập được từ ứng dụng app này được tòa án quốc tế công nhận. Hòa Ái tìm hiểu và trình bày thông tin trong phần sau.
Với tiêu chí kết hợp thông tin và kỹ thuật, tập đoàn Lasit Nasit chuyên về dữ kiện pháp lý vừa ra mắt Eyewitness to Atrocity app, một ứng dụng app mới trên điện thoại di động dùng hệ điều hành Android, xuất hiện trên Google Play hôm 9 tháng 6 vừa qua. App Eyewitness to Atrocity là công cụ phổ biến các bằng chứng hữu hiệu về tính xác thực những sự việc đang diễn ra khắp toàn cầu, đặc biệt xảy ra ở những nơi có tội ác nghiêm trọng như tội ác chiến tranh, tội ác chống nhân loại và tra tấn. App này được đánh giá là một bước tiến về công nghệ kỹ thuật quan trọng, giúp ích cho ngành tư pháp trên thế giới. Ông Francois Nguyễn, kỹ sư về IT ở Texas, Hoa Kỳ, người quan tâm đến app Eyewitness to Atrocity, nói về mục đích của ứng dụng mới này.
Eyewitness application là cái develop mới mà mấy người developer họ muốn phát triển cái đó để nhằm mục đích phối hợp giữa hình ảnh, âm thanh và chuyển những cái hồ sơ đó về cái máy computer chính của người chủ. Cái áp dụng nó được xài cho những điều kiện xảy ra trước mắt mà người ta có thể thông lại hình ảnh, âm thanh và ngay cả dùng cái hệ thống navigation của cái điện thoại di động để xác định được cái giờ giấc và nơi chốn xảy ra cái sự kiện đó.
Sau 4 năm nghiên cứu và thành hình, app Eyewitness to Atrocity rất dễ dàng và tiện lợi cho người sử dụng. Điểm khác biệt khi sử dụng app này là các dữ liệu thu được gồm hình ảnh, video hoặc âm thanh sẽ không lưu trên thẻ nhớ của điện thoại di động hay của thiết bị điện tử mà được chuyển về và lưu trữ trong các máy chủ của LexisNexis. Hiệp hội Quốc tế các chuyên gia luật International Bar Association, gọi tắt là IBM, cho biết Eyewitness to Atrocity app được thiết kế dựa trên các nghiên cứu về quy định chứng cứ bằng chứng trong các tòa án các cấp từ khu vực, quốc gia, quốc tế cũng như các tòa hòa giải. IBM cho rằng các bằng chứng thu thập được qua Eyewitness to Atrocity app cung cấp chứng thực quan trọng đối với các chứng cứ của các nạn nhân và nhân chứng trước tòa, có sức thuyết phục và rất hữu hiệu. Với sự hỗ trợ về dữ liệu của LexisNexis, IBM giao nhiệm vụ cụ thể cho một số chuyên gia pháp lý có thẩm quyền để theo đuổi từng vụ có khả năng đem ra tòa. Các chuyên gia pháp lý, sau khi phân tích dữ liệu, có quyền quyết định gửi đến cho cơ quan truyền thông cũng như các công tố viên. Nhiều luật gia và các công tố viên của tòa án trên thế giới, bao gồm Tòa án Hình sự Quốc tế của Liên Hiệp Quốc, The Hague, khẳng định Eyewitness to Atrocity app là một công cụ để ghi lại bằng chứng tội ác, đồng thời chuyển giao và lưu giữ các bằng chứng tội ác này một cách an toàn. Các bằng chứng này không chỉ giúp ích cho quá trình tố tụng về sau, mà còn đề cao nỗ lực mang ra ánh sáng những tội ác xảy ra khắp nơi nhưng không được nhiều người biết đến. Câu hỏi đặt ra là đối tượng nào sẽ sử dụng Eyewitness to Atrocity app thường xuyên? Giám đốc đề án Eyewitness to Atrocity app Wendy Best cho biết các nhà báo công dân sẽ là đối tượng chính và LexisNexis có trách nhiệm phải bảo vệ những người sử dụng app này cũng như tôn trọng sự tư ẩn của các nạn nhân và nhân chứng trong các dữ liệu hình ảnh, âm thanh, video thu thập được. Bà Tuyết Đinh, kỹ sư IT chuyên về phần mềm ở Kentucky, Hoa Kỳ, trình bày về cách sử dụng Eyewitness to Atrocity app khi gặp nguy hiểm cho bản thân.
Cái app này nó rất là đặc biệt, khi mà đưa cái app này về trên cái máy phone của mình thì người ta sẽ không có thấy cái app đó nó hiện ra. Khi mà mình muốn sử dụng, mình có thể nhấn vào cái camera mà cái mút chụp hình bình thường của mình đó, thì nó sẽ có một hai cái bước nhỏ để mà mình sử dụng. Mà khi mà mình đang xài và đang gửi hình ảnh đi và mình cảm thấy là cái sự an toàn của mình nó đang bị đe dọa hoặc mình đang bị theo dõi, thì chỉ cần nhấn cái nút home của cái phone của mình thì lập tức là cái chương trình đó nó sẽ tạm thời không có hoạt động nữa, và cái máy camera của mình ở trong cái phone nó trở lại cái chức năng chính của nó, là cái chức năng chụp hình, và cái những cái hình ảnh mà mình chụp được nó sẽ trở lại về trong máy, thì hoạt động của cái app đó nó hoàn toàn dừng lại. Nếu mà mình cảm thấy mình có đủ thời gian để mà mình xóa sạch hết cả cái app đó mà nó không có trong cái dạng ẩn của trong cái máy, thì cái việc đầu tiên là mình sẽ bấm vào cái nút để mà mình vào home để mà mình access cái menu. Khi mà mình vào cái menu thì nó có một cái chức năng là dispose, có nghĩa là delete, là mình nhấn cái chức năng delete đó, bấm OK. Tại vì khi mà mình bấm cái chức năng đó, nó sẽ có một câu hỏi hiện lên là có nghĩa là mình đồng ý, thì là cái app đó biến mất ra khỏi cái máy của mình.
Tuy nhiên, kỹ sư IT Francois Nguyễn cho biết thêm, dù Eyewitness to Atrocity app được chế tạo có công dụng bảo vệ người sử dụng trong những tình huống nguy cấp, nhưng không đồng nghĩa sự bảo vệ này mang tính tuyệt đối. Ông Francois Nguyễn chia sẻ.
Nói như vậy nhưng mà cái điều kiện an toàn cũng có cái sự giới hạn của nó, là vì bất cứ cái computer hay là cái điện thoại di động nào khi mà lọt vào tay một người có trình độ kỹ thuật cao về tin học, về software, đó là kỹ năng cái là phần mềm đó, thì người ta không có thể tìm ra được mình đã làm cái gì trong cái phone đó, mình đã thâu cái gì, hoặc là mình đã mở cái application nào. Chẳng hạn như là những cái cookie, những cái link mà mình đi vô đó thì người ta có thể ta đọc được.
Eyewitness to Atrocity app được thiết kế như là một công cụ phơi bày những tội ác bị bưng bít. Mặc dù nhiều tội ác diễn ra hàng ngày hàng giờ trên thế giới, không giảm sút kể từ khi ứng dụng app này được đưa vào sử dụng một cách phổ biến, nhưng hình ảnh những vi phạm ở các quốc gia như trường hợp cảnh sát đàn áp, đánh đập, bắt bớ dân chúng, hay như an ninh giả dạng côn đồ hành hung các nhà hoạt động dân chủ ở Việt Nam sẽ trở thành bằng chứng ở Tòa án Hình sự Quốc tế, bởi vì một số tổ chức phi chính phủ cam kết hỗ trợ để chứng minh đó là bằng chứng của vi phạm nhân quyền.
Hà Nội và câu chuyện cây xanh do nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam thực hiện.
Chưa năm nào giống như năm nay, người Hà Nội phải liên tục chứng kiến hàng loạt tai ương về môi sinh do con người và thiên nhiên gây ra. Trong đó, những tai ương môi sinh do con người chiếm phần lớn, những tai ương do thiên nhiên gây ra vốn không đáng kể nhưng do sự cầu thả, vô tâm của con người lại hóa thành trầm trọng. Chuyện cây xanh trong thành phố bị chặt hạ, mùi nhựa cây vẫn còn phảng phất đâu đó, thì liền sau đó, sấm sét một lần nữa làm đứng hồn người dân Hà Nội. Câu chuyện hàng loạt cây xanh Hà Nội bị chặt phá vô tội vạ, ban đầu lý do đưa ra để chặt là để làm đường tàu cao tốc. Nhưng sau đó, người có trách nhiệm trong công trình đường tàu cao tốc nói rằng họ chưa bao giờ yêu cầu chặt cây xanh cho dự án này. Người dân bức xúc, tận hành phản đối, nhưng sau đó người ta vẫn tiếp tục chặt hạ, chém cây xanh cho chảy máu, suy yếu để tiếp tục chặt, vẫn chưa kịp lành vết thương trong tâm hồn người Hà Nội. Ông Thi, cư dân lâu năm ở phố Hàng Buồm, Hà Nội, buồn bã chia sẻ.
Cái cối đổ kia chẳng qua thì nó chặt hết rễ rồi, nên là gió nó thổi, nó đổ. Thì nó chặt khi nó làm các cái đường ngầm, ví dụ đường điện thoại hoặc là đường nước, hoặc là các cái công trình mà nó ấy, thì nó chặt. Lát vỉa hè chẳng hạn, nó chặt các cái rễ mà khi cây nó mọc, nếu mình để bình thường thì nó phải mọc thoải mái. Cái bộ rễ của nó vừa có cái rễ cọc cắm sâu, còn có cái rễ ngang để nó giữ thăng bằng cái cây ấy. Thì bây giờ nó chặt hết tất cả những cái ở rễ ngang thì nó chặt hết, mà rễ cọc thì nó gặp nó lại xuống đấy, nó lại gặp những cái ví dụ như là toàn cát hay sỏi, nên là các thứ, nên là những cái nó không phát triển được. Thì cái rễ nó yếu thì nó khi gió nó thổi ở trên nó nặng, cả cái tán cây nó nặng, nó không phát triển nữa thì là nó sẽ đổ thôi. Thì những cái cây đổ đa số cây to mà đổ thì nó rơi vào trường hợp đấy. Còn những cây nhỏ mới trồng thì nó trồng nó cũng là trồng những cái rễ nó trong những cái bọc túi ni lông mà nó ấy quá, nên là nó không phát triển được, nên là cái đầu nặng mà cái thân nó gốc nó yếu thì nó sẽ đổ thôi, nó đổ hàng loạt. Cây mới trồng nó còn đổ hàng loạt, nó để nguyên, nó còn cái khé mà mới gần đây nó còn để nguyên, nó còn không khui ra, để nguyên cái ni lông bọc nó để nguyên như đấy.
Theo ông Thi, để trồng một cây xanh người ta tốn nhiều thế hệ, nhưng để chặt phá một cây xanh người ta chỉ tốn chưa đầy vài giờ đồng hồ. Hàng loạt cây xanh bị chặt phá trong vòng chưa đầy nửa tháng là bằng chứng của những sách lược và nếp nghĩ thiển cận. Dù đứng trên góc độ nào để phán xét, điều đó cũng mang đậm dấu ấn tội lỗi. Không những tội lỗi với người dân mà tội lỗi với môi trường, với sự sống của địa cầu xanh này. Cho đến thời điểm này, mọi sự trắng đen cũng đã rõ. Mặc dù nhân dân phản đối bằng nhiều cách, các nghệ sĩ cũng đã vào cuộc, làm những video art hoặc làm những cuộc trình diễn nghệ thuật performance để thể hiện thái độ phản đối chặt cây xanh, cũng như kêu gọi bảo vệ cây xanh, bảo vệ lá phổi thành phố, bảo vệ lá phổi hành tinh xanh, nhưng mọi chuyện đâu cũng vào đấy, người chặt cây vẫn ngang nhiên chặt cây, chẳng có gì thay đổi. Điều này cho thấy người ta không coi trọng tiếng nói của người dân, không coi trọng giá trị sinh tồn lâu dài của môi trường xung quanh bằng những lợi nhuận trước mắt. Và đáng sợ hơn là khi tái thiết hệ thống cây xanh đã bị chặt phá, người ta lại trồng vào ngay vị trí những gốc cây xà cừ, những cây không có giá trị, thậm chí có loài cây chuyên sinh ra sâu bọ như cây mỡ. Sau đó người ta lại nói dối đó là cây vàng tâm. Theo ông Thi, việc nói dối từ cây mỡ sang cây vàng tâm, khi bị dân phát giác, các nhà khoa học lên tiếng thì họ lại lấp liếm đó là sự nhầm lẫn giữa cây mỡ và cây mỡ vàng tâm với cây vàng tâm, một lần nữa cho thấy sự thiếu trách nhiệm, thiếu cả lương tri của những người đang nắm giữ trách nhiệm. Và cũng theo ông Thi, chuyện cây xanh ở Hà Nội bị chặt phá, vô hình chung đã dẫn tới một hệ quả khó lường. Hầu như người dân đã hoàn toàn mất hết cảm giác tin tưởng vào nhà cầm quyền. Bởi nếu như trước đây, vấn đề tin hay không tin nhà cầm quyền chỉ tùy thuộc vào tầm kiến văn của một nhóm người nào đó có hiểu biết vào dân chủ, thì hiện tại, chính những sinh mệnh cây xanh bị ngã xuống, vô tình làm lộ ra một thiên an môn khác của thế giới thực vật giữa Ba Đình, Hà Nội. Và điều này mang lại thất vọng cho người dân một cách nặng nề, giống như một vết thương của niềm tin còn sót lại. Ông Thanh, một cư dân Hà Nội khác, hiện sống tại quận Hoàn Kiếm, chia sẻ.
Mưa lất phất, cơn gió vừa bất ngờ nó ù lên. Thì nguyên nhân của nó thì nó nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên chính là do cái đô thị hóa này, rồi là cái chặt cây đấy. Cây đứng thành rừng đó, nó dựa những cái bộ răng của mình gãy một cái là gãy luôn vài cái. Tức là do những cái nhà cao tầng nó đâm xen những khe này, thế là nó tạo ra luồng. Đấy, cùng với cái việc là áp thấp tinh lệch nó thay đổi mạnh, cùng với cái luồng của nóng. Đấy, Hà Nội ít cây có nóng, thì thế tinh lệch với nơi khác nó cao. Bây giờ nó bị một cơn đột xuất, tức là ví dụ như cơn nó đổ cấp 3-4 thì nó tăng gấp đôi cấp 3. Nó đổ cây là bởi vậy. Thế mà đặc biệt là nó không đổ những cây già, vì cây già nó đã nhiều năm thì dễ ăn sâu lọc đất. Nguyên nhân là do con người, do cái sự rốt nát của con người về mặt quy hoạch, và đặc biệt là cao điểm là cái vụ nó chặt cây xanh.
Theo ông Thanh, suốt cuộc đời dài gần 60 năm, sống trong chiến tranh và từng vào sinh ra tử nơi chiến trường miền Nam khói lửa cho đến nay, lần đầu tiên trong đời ông cảm nhận được sự thịnh nộ của thiên nhiên. Đối với ông, mà có lẽ không riêng gì ông, đối với cư dân Hà Nội, trận sấm sét chiều ngày 13 tháng 6 năm 2015 là một trận sấm sét kinh hoàng nhất trong lịch sử. Chuyện hàng loạt mái tôn bị giật bay tung tóe, những căn nhà bị sét đánh nứt toác hay những hàng cây bị đánh bật gốc không phải là chuyện cho phim ảnh, mà là chuyện có thật ở Hà Nội, ở một nơi vốn yên bình, thiên nhiên an hòa, như thuận, môi trường vốn thân thiện với con người. Và đây cũng là lúc hàng ngàn cây xanh mới trồng, thay thế hàng ngàn cây bị chặt phá, đã bật gốc sau vài giờ đồng hồ. Khi bị bật gốc, cây đã hiện ra nguyên hình bồn cây bằng vải dầu, bao ni lông chưa hề được phá bỏ trước khi trồng và rễ cây đang bị thối, bốc mùi. Theo ông, đương nhiên là chuyện tai họa do tạo hóa mang đến thì không ai có thể lường trước được, nhưng hậu quả của thiên tai có nặng hay nhẹ lại tùy thuộc vào thái độ sống của con người. Trận giông tố sấm sét chiều 13 tháng 6 làm lộ rõ một gương mặt khác của Hà Nội, nhếch nhác, nhặng xị và cơ hội. Hàng loạt công trình xây dựng lộ rõ sự yếu ớt bởi do xây dựng bị rút ruột nặng nề, hệ thống điện chằng chịt, thiếu khoa học, không có cột thu lôi cũng là nguyên nhân dẫn đến những cơn sấm sét nặng nề bởi thiếu sự trung hòa điện trường giữa môi trường thiên nhiên và công trình do con người xây dựng. Một khi các công trình này thiếu cột thu lôi, mỗi nhóm công trình sẽ trở thành điểm hứng sét và tạo ra sự rối loạn trong điện trường tự nhiên, sấm sét sẽ bị kích hoạt tăng cường. Đặc biệt, cây xanh có đường dây điện nằm lẫn bên dưới, cũng như cây xanh mới trồng nằm chồng chơ, không có lá sẽ là những cây cột thu lôi và kích hoạt điện năng hiệu quả nhất, làm tăng cường độ điện trường tự nhiên. Nếu như cây xanh có lá, chính lá cây sẽ tạo ra hàng rào chắn điện trường hiệu quả cho các công trình xây dựng. Nhưng rất tiếc, cây xanh đã bị chặt đi rất nhiều và môi trường đã bị mất cân bằng, nên dẫn đến hậu quả như đã thấy. Với kinh nghiệm nhiều năm dạy học và nghiên cứu môn vật lý ở trường trung học phổ thông, ông Thanh cho rằng rồi đây Hà Nội sẽ còn phải trả giá rất nặng cho việc tàn phá môi trường tự nhiên, cũng như xây dựng cầu thả, thiếu một quy hoạch, thiết kế có khoa học. Ông Thanh đưa ra kết luận, hơn bao giờ hết, cần có một môi trường ổn định từ cỏ cây cho đến con người, và đặc biệt là môi trường văn hóa, nhằm đảm bảo độ bền vững của thành phố, có cả ngàn năm tuổi nhưng lại rất non nớt trong việc trưởng thành như Hà Nội. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Mời quý vị cùng nghe Ngu dốt luôn đi đôi với bảo thủ qua giọng đọc Nguyên Lam. Năm ngoái, chuyện này cũng đã rùm beng,
thậm chí được báo chí trong nước đẩy lên thành sự kiện chính trị như tờ báo Loan Tin đã khái, ngành an ninh đã bắt được một số lượng lớn nón cối, quần áo, giày dép nhà binh Mỹ, có thể đây là nguồn hàng có liên quan đến những nhân vật anh hùng rừng lá thấp đã âm thầm hoạt động chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, và bản tin kiểu đó xuất hiện khá nhiều. Sau đó, bật đi gần một năm, mãi đến khi chuyện hợp đồng may quân phục Mỹ của một doanh nghiệp Việt Nam bị hủy, doanh nghiệp Việt Nam mất đứt hợp đồng trị giá 2 tỷ đô la, chuyện mới vỡ xòa. Mà buồn cười nhất là vấn đề cái dốt, sự ngu muội luôn đi đôi với tính bảo thủ thành một chân lý. Cái chân lý buồn cười này không phải quốc gia nào cũng vinh hạnh có được giống như Việt Nam. Cũng xin nói thêm, vụ tịch thu hàng mẫu trong hợp đồng quân phục Mỹ này do an ninh một sân bay quốc tế Việt Nam lập công, cũng giống như bao cảng hàng không quốc tế tại Việt Nam, đâu đâu cũng có thể bắt gặp hệ thống an ninh sân bay rất gắt gao, soi từng cọng lông, nhưng hành lý của khách mất vẫn cứ mất, Việt Kiều thì mất càng bão tay hơn. Đó chỉ là chuyện mất vặt, nhưng mất hợp đồng 2 tỷ đô la Mỹ thì chuyện chẳng phải đùa nữa. Thế nhưng, mất hợp đồng thì doanh nghiệp tự chịu lấy, chẳng có ông an ninh nào, bà hải quan nào đứng ra chịu trách nhiệm hay xin lỗi khổ chủ. Và trong trường hợp này cũng khó mà kiện được, bởi bị đơn là một hệ thống đang được nhà cầm quyền trung ương ưu ái nhất, hệ thống công an. Không phải đơn giản muốn cấm thì cấm, muốn thu thì ngang nhiên tịch thu, hay muốn khoắn thì tha hồ khoắn, mà đây là vấn đề hệ trọng liên quan đến danh dự nghề nghiệp, danh dự quốc gia. Một khi phạm tội, sai phạm nhiều lần mà hệ thống này vẫn cứ hoạt động nhịp nhàng, vẫn cứ khoắn của hành khách đều đều và gây tổn thất hợp đồng 2 tỷ đô la, cứ như chuyện đùa, thì chắc chắn bên trên hệ thống đó phải có cái dù to lớn đến mức che cả mặt trời, che cả công lý và che cả lòng dân rồi. Thiết nghĩ cũng không cần bàn thêm về cái dù mà thử đặt câu hỏi, tại sao có những cái dù hết sức kỳ cục như vậy, vừa bao che cho cái xấu, đỡ đầu cho tội ác, lại vừa gián tiếp bán rẻ danh dự quốc gia, bôi trò trét trấu lên gương mặt dân tộc. Vì gì? Câu trả lời không thể xoay vào đâu được ngoài cái vì độc tài, độc đoán và bảo thủ. Vì độc tài, người ta tôn vinh tính độc đoán, và để đảm bảo độc đoán, người ta hành xử bảo thủ. Bởi vì chỉ có bảo thủ mới đảm bảo được những yêu cầu của độc đoán và độc tài. Và để đảm bảo sự bảo thủ của mình được thông suốt, không bị lực cản, người ta buộc phải dùng đến hệ thống khát máu, gian xảo, bất chấp thủ đoạn. Hiện tại, để có hệ thống theo chiều dọc nhằm đảm bảo tính bảo thủ của chế độ cầm quyền, để bảo vệ nền độc tài, người ta đã sử dụng lực lượng mang tính chất vừa nêu. Và an ninh sân bay là một trong những nhóm tay chân bộ hạ nhằm bảo vệ nền độc tài. Đặc biệt, an ninh sân bay có công việc tương đối phức tạp, vừa liên quan đến nghiệp vụ an ninh thuần túy, lại vừa liên quan đến chức năng bảo vệ đảng, bảo vệ nền độc tài. Chính vì kiểu làm việc kiêm nhiệm, đôi khi phải chịu khổ nhục về thể diện trước con mắt quốc tế như vậy mà an ninh sân bay được ưu ái nhiều thứ, trong đó có ưu ái để ăn cắp vặt, ưu ái để phá hoại. Sự việc an ninh sân bay phá hoại hay ăn cắp không còn xa lạ gì trong con mắt hành khách quốc tế cũng như hành khách trong nước. Nó vẫn diễn ra ngày càng mạnh bạo hơn và ngang nhiên không coi ai ra gì, bởi vì nó được bảo kê bởi một hệ thống quyền lực bên trên. Nhưng vì sao người ta lại chọn phương thức tồn tại nhục nhã như thế? Bởi suy cho cùng, bất kỳ phương tiện nào đi đến mục đích có tính chất gian manh đều cho thấy mục đích chẳng tốt đẹp của nó. Trong trường hợp này, lực lượng công an cùng với hệ thống hành vi hết sức vô văn hóa, gian manh và giảo hoạt của họ đều là phương tiện nhằm bảo vệ chế độ. Và một khi phương tiện ưu tú cỡ đó thì chắc không mấy khó khăn đoán ra mục đích cũng như bản chất tồn tại của nó. Bởi chỉ có sự ngu dốt mới đảm bảo cho tính bảo thủ đi cạnh nó lâu dài, và bao giờ còn bảo thủ, còn nhũng nhiễu, còn độc tài thì sự ngu dốt còn hiện hữu, còn hoành hành mảnh đất Việt Nam này. Rất tiếc là câu chuyện ngu dốt và bảo thủ, độc đoán, độc tài vẫn là câu chuyện chưa bao giờ có hồi kết thúc trong chế độ công an trị tại Việt Nam hiện nay. Và một khi nó còn hiện hữu, thì cơ hội để tiến bộ cũng như cơ hội làm giàu, góp tay xây dựng đất nước của mọi doanh nghiệp, cá nhân đều bị con mắt soi mói của nó chiếu cố. Đợi cho nó đồng thuận sau một chu kỳ soi mói để được tiến bộ, làm giàu, chắc người ta đã già đi hoặc người ta đã phá sản vì nó. Đó là cái giá của một công dân sống dưới bóng mây, độc tài, bảo thủ.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31m. Thưa quý vị, chương trình phát thanh và các bài phóng sự của đài hiện được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.tiengviet.net. Hiện nay, trang web của Ban Việt ngữ được phát triển với nhiều chuyên mục video đa dạng. Mời quý vị lên mạng truy cập. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ, xin quý vị email theo địa chỉ vietweb@rfa.org hoặc gửi thư về địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông. Quý vị cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại 202-530-7775. Cát Linh kính chào tạm biệt. Và kính chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.
You have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.